ba anh em ca diếp. Trong Ưu Lâu Tận Loa Tụ Lạc có ba tiên nhân anh em ruột họ ca diếp. Phật tới bảo người anh cả: lành thay ca diếp, ta muốn vào chỗ tế tự hỏa thần để an cư, nếu ngươi vui lòng cho phép. Nguyên vì trước kia ca diếp có một đệ tử bị bệnh hạ lỵ nằm đây, phân tiểu hôi hám, bị các huynh đệ xua đuổi. Tên này xả mạng với niệm báo oán nên chịu thân rồng độc. Bất luận người hay vật bén mảng đến đều bị giết chết. Vì thế chỗ này đã lâu bỏ không. Ba lần Thế Tôn yêu cầu, ba lần ca diếp từ chối. Thế Tôn nhất định nói không sợ. Ca diếp đành để tùy ý, nhưng vẫn lo âu. Thế Tôn vào hỏa đường ngồi lưng thẳng, độc long liền phun độc. Như Lai nhập hỏa quan tam muội, thần phóng lửa dữ dội, chiếc bát bỏ ngỏ để trước mặt. Rồng thấy chỉ có chỗ đó không bị cháy nên rướng mình vào, bụng nghĩ thế gian bị bệnh sân nặng trĩu, chỉ có Thế Tôn đại trượng phu có thuốc nhẫn nhục. Đến sáng ca diếp tới hỏi thăm, Phật đưa bát cho ca diếp xem. Rồng thò đầu ra, ca diếp sợ hãi lùi lại. Đại sa môn thần lực không thể nghĩ bàn, nhưng chưa được quả a la hán như ta. Đức Thế Tôn dùng thần thông đưa rồng ra biển ngoài núi Thiết Vi. Nửa đêm, bốn đại thiên vương từ hư không xuống lễ Phật nghe pháp. Sáng ngày, ca diếp tới hỏi, rừng này vì lý do gì mà đêm qua quang minh rực rỡ? Phật nói cho biết, đại sa môn thật oai đức cảm chư thiên xuống nghe pháp, thế mà vẫn chưa chứng a la hán như ta. Này ca diếp, ngươi còn chưa vào đạo a la hán, huống chi đã được quả a la hán. Ca diếp bừng tỉnh lạy chân Phật: bạch Đức Thế Tôn, xin cho con xuất gia. Cả 500 đệ tử cùng xin theo. Hai em là Na Đề cùng 300 đệ tử, Già Gia cùng 200 đệ tử đồng xin xuất gia. Phật gọi: Thiện Lai Tỳ Kheo, ứng thanh tất cả đều đầy đủ giới phẩm. Phật đưa tất cả lên núi Tượng Đầu giáo dạy. Lửa ngu si cháy mạnh ở mắt, sắc và nhãn thức giới. Nhãn xúc sinh thọ khổ vui, lửa phiền não bừng cháy. Người học rộng quan sát lửa nơi sáu căn đang cháy như thế, liền biết yếm ly. Chán sáu căn, sáu trần, sáu thức, xả cả lạc thọ, khổ thọ, si thọ. Chán lìa tức không nhiễm trước, tức giải thoát, an tịnh. Tự biết trí tuệ đã hiện tiền, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân hậu hữu. Như thế nội tâm thiện hảo giải thoát, gọi là thanh văn tăng. Ưu Ba Tư Na: cháu nghe ba cậu ca diếp cùng các đệ tử bỏ hết tế tự hỏa thần, đi theo Sa Môn Cù Đàm, vội đến hỏi thăm. Nghe Phật giảng pháp, liền cùng 250 đệ tử xin vào đạo. Bấy giờ, chúng tỳ kheo 1250 vị đều từ phạm chí xuất gia thành A-La-Hán, theo hầu Thế Tôn trong các hội thuyết pháp. Đức Phật kể rằng, thuở xa xưa, cả ngàn lái buôn trên đường về gặp tháp thờ Xá Lợi Phật Ca Diếp bị nứt vỡ. Họ rủ nhau trùng tu, đồng thanh phát nguyện: đời đời không đọa ác đạo, được gặp Phật Thế Tôn, nghe pháp, sớm mau chứng trí tuệ. Ngày nay cùng nhau được quả A-La-Hán là do nhân duyên bạn lành rủ làm công đức, dạy phát nguyện vô thượng. Lợi ích của bạn lành không thể nghĩ bàn. Trí giả dạo chơi phải tự phòng, chớ gần bạn ác bè đảng hư. Tự tuy chẳng thấy thân làm tội, tà kiến tập gần thường dễ lây. Thân gần tập học tự nhiên huân, đang lành chuyển hóa đi đường xấu. Như thế vô tình kẻ ngu si, tự đốt quá khứ rừng công đức. Đời trước vì có tu đức nghiệp, đời này phước lộc thọ an khang. Những kẻ tạo tội không biết hối, tai ương hoạn nạn sẽ dây dưa. Kẻ ác mà nay được giàu sang, bởi vì quá khứ đã bố thí. Cỏ còn bị đè chưa trồi lên, mai đây báo tới sẽ chịu khổ. Những ai chăm tạo nghiệp nhân lành, chẳng những mau sanh lên thượng giới. Cửa nẻo niết bàn đã sẵn mở, người trí đi đường cần chọn bạn. Bá thí trúc viên. Gần thành Vương Xá, trong rừng Pháp Vũ, có 500 khổ hạnh đạo nhân đã đủ năm thông. Tuổi già gầy ốm, cứ ngồi trong hang. Đức Thế Tôn xót thương, đứng ngoài cửa gọi. Dù rằng thọ mạng đủ 100 năm, ngu si tâm vẫn hằng tán loạn, đâu bằng trí tuệ và thiền định. Dù sống một ngày vẫn quý hơn. Dù rằng thọ mạng cả 100 năm, không được thấy Phật, không nghe Pháp, đâu bằng chỉ sống có một ngày, quy y Tam Bảo, uống cam lồ. Thế Tôn vừa dứt lời, tất cả các tiên ông đều được lục thông, ra khỏi hang, cúi đầu lễ chân Phật, bay lên hư không, xả thọ mạng, nhập niết bàn, tự thiêu thân, xá lợi rớt xuống đất. Đích tay Đức Thế Tôn thâu xá lợi 500 A-la-hán. Đích thân Ngài cùng các tỳ kheo khuân đá xây tháp. Phật và 1250 tỳ kheo đến thành Vương Xá, trụ ở trong rừng. Khi ấy vua Tần Đầu Ta La cùng 12 Na Do Tha người đi đến yết kiến Phật. Vua cầu tam quy ngũ giới và xin cúng vàng cai soạn. Vua suy nghĩ, nay phải quyết định một trụ xứ không gần thành để tránh ồn náo, nhưng cũng không xa thành để tiện mọi người tới lui. Chỉ có trúc lâm viên là tiện đường đi, đất đai bằng phẳng, không rắn rết bò cạp. Người xuất gia ở đây dễ bề an tâm như pháp hành đạo. Vua bạch Phật, được hứa khả. Chủ nhân là trưởng giả Ca Lan Đà vui mừng dân cúng. Phật dạy, vườn rừng nhà đất một khi đã cúng Phật tức thành chùa tháp, ngoài Phật không ai được dùng. Nay trưởng giả đem vườn bá thí chiêu đề, bốn phương tăng, hiện tại vị lai, tất cả đại chúng đều được thọ dụng. Khuyên người như thế trân trọng bá thí. Y Phật giáo sắc, con nay đem trúc lâm viên cúng dường hiện tại vị lai tăng chúng tới đây tùy ý thọ dụng. Xin nguyện vì con thọ dụng vườn này, xin thương xót con. Đại Ca Diếp. Cách thành Vương Xá không gần không xa, có một bà la môn giàu có. Bà vợ vào vườn chơi, ở dưới gốc cây sinh một con trai khôi ngô đoan chính, nhìn không chán mắt, da màu hoàng kim. Ngay lúc sanh đồng tử, cũng ở cây ấy, thấy có treo lủng lẳng một thiên y. Cha mẹ mừng rỡ tin rằng áo trời này là do phước đức cảm ra, nên đặt tên bé là Tất Bát La Gia Na. Bé rất thông minh, tuổi vừa lên 8, cha mẹ đã cho học đủ thứ. Bao nhiêu sách vở thế gian, các thứ kỹ thuật, địa lý, thiên văn, bói tướng, vân vân, bé đều thông suốt. Lớn lên, người thanh niên này biện tài quảng bác, lợi căn đa xảo. Bản tính chất trực ngay thẳng, thường chán thế gian, biết dục bất tịnh, tâm sinh xả ly. Như người trồng căn lành ở nơi chư Phật đã được thành tựu, tâm hướng niết bàn, mong ước một đời thành Phật. Cha mẹ gợi chuyện lập gia đình thì đồng tử thưa: con nguyện tu phạm hạnh. Cha mẹ viện lý do chính đáng là trong tương thừa truyền văn có nói: gia đình không người kế hậu thì cha mẹ chết không được sanh thiên. Thưa cha mẹ, con không dùng nối dõi về sau, con tu phạm hạnh. Cha mẹ vẫn cứ sớm chiều, năm lần mười lượt làm não, muốn con trai cũng có gia đình như ai. Đồng tử liền lấy vàng diêm phù đàn, làm hình một phụ nữ, đưa cho cha mẹ: xin tìm một người nước da màu sắc như thế thì con mới ưng. Cha mẹ buồn bã, nhưng cũng nhờ một người đi tìm. Người tin cậy này là một bà la môn nhiều trí. Người này dùng ngay pho tượng phụ nữ bằng vàng kia, gọi là thần minh, cho người che tàn che lọng. Đi trước là một đoàn âm nhạc, theo sau là một số người, gặp ai cũng tuyên truyền: đây là thần minh, đặc biệt các phụ nữ, ai lễ bái cúng dường thì cầu gì cũng được. Đám rước cứ thế đi khắp tụ lạc, thành ấp, vương cung, xóm làng. Đàn bà con gái nô nức, kẻ hương người hoa, kéo nhau ùa tới. Dần dần đến thành Tỳ Gia Ly, có một đại phú bà La Môn, nhà ở trang nghiêm rực rỡ, chẳng kém gì cung điện của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Đại phú ông có một con gái tuyệt đẹp, da vàng sáng rực. Khi cô tới gần thần minh, oai quang của cô làm cho sắc vàng diêm phù đàn mờ hẳn. Ngày tối hôm ấy, sư giả đến xin ngủ trọ ở nhà đại phú ông, được đối đãi rất nồng hậu. Lần là quen biết rồi nói thẳng: nước Ma Già Đà có con trai một đại bà La Môn, tướng mạo đoan chính, trí tuệ thông minh, kỹ thuật tài ba không ai sánh nổi. Tôi khuyên nhân giả đem con gái gả cho đồng tử ấy. Sau khi đôi bên nhà trai nhà gái đã dò la lẫn nhau vừa ý cả rồi, đôi trẻ đã gặp nhau và cùng nhau giao ước: chúng ta tu phạm hạnh. Như thế trải 12 năm, hai thân tuy ở chung phòng nhưng không xúc chạm. Cha mẹ qua đời, nữ nói: chúng ta xuất gia. Nam nói: hiền thiện hãy tạm ở nhà, tôi đi tìm thầy. Tìm được rồi tôi sẽ báo tin cho cô biết, khi ấy cô hãy xả tục xuất gia. Tất Bát La Gia thuộc dòng họ Ca Diếp, nên người ta gọi là Ca Diếp. Ca Diếp nhờ người cạo râu tóc, lấy lụa bạch điệp vô giá làm y tăng già lê. Ca Diếp khất thực, lần lần đến nước Ma Già Đà, vào thành Vương Xá, thấy Như Lai đoan thân ngồi ở nhất thần kỳ. Ca Diếp vừa thấy liền được thanh tịnh: ta nay gặp thầy, ta nay được thấy nhất thiết trí, ta nay được thấy Thế Tôn, ta được thấy bậc vô ngại tri kiến. Ca Diếp lễ chân Phật bạch rằng: lạy Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn làm thầy cho con. Con là thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Đầy Ca Diếp, một thanh văn đệ tử chân thành chánh niệm nói thầy tôi, mà ông thầy kia chẳng biết nói biết, chẳng thấy nói thấy, hư vọng nhận sự tôn trọng cung kính cúng dường, thì đầu phải vỡ làm bảy mảnh. Xong, đầy Ca Diếp, ta nay thấy biết như thật, thuyết pháp đúng cơ đúng thời. Nếu đệ tử như pháp phụng hành, sẽ được lợi ích lâu dài. Phải quán tưởng sanh diệt của năm ấm. Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt, đây là thọ, tưởng, hành, thức, vân vân. Đức Thế Tôn đứng dậy bước đi, Mahakayip theo hầu. Đến một gốc cây, Phật muốn ngồi nghỉ. Kayip cởi tăng già lê, gấp làm bốn, trải tòa thỉnh Phật ngồi. Này Kayip, tăng già lê này vi diệu, mịn màng, mềm mại, tối thắng. Lạy Đức Thế Tôn, lành thay, Đức Thế Tôn xót thương nhận tọa cũ cho con. Ngươi chịu đắp y phấn tảo của ta không? Thế là Kayip đắp y phấn tảo của Phật. Từ đây, trọn đời Kayip đắp y phấn tảo. Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo. Đệ nhất đầu đà trong hàng thanh văn đệ tử của ta là Mahakayip. Này các tỳ kheo, ta lìa dục, có giác có quán, ly sanh lạc, nhập sơ thiền. Kayip tỳ kheo cũng thế, lìa dục, có giác có quán, ly sanh lạc, nhập sơ thiền. Ta diệt giác quán, nội tâm thanh tịnh, định sanh hỷ lạc, nhập nhị thiền. Kayip cũng thế, diệt giác quán, nhập nhị thiền. Ta ly hỷ, ức niệm chánh trí, trụ an lạc, nhập tam thiền. Kayip cũng thế, ly hỷ trụ lạc, nhập tam thiền. Ta đoạn khổ xả lạc, thanh tịnh nhập tứ thiền. Kayip cũng thế, đoạn khổ xả lạc, thanh tịnh nhập tứ thiền. Này các tỳ kheo, ta từ tâm tỏa khắp một phương, nhập định an trụ. Bốn phương, trên dưới, tất cả xứ, tất cả thời, từ tâm biến mãn. Khi đó, Mahakayip tỳ kheo cũng thế. Ta tu bi, hỷ, xả. Kayip cũng tu bi, hỷ, xả. Này các tỳ kheo, ta bây giờ diệt tướng đối đãi, nhập vô biên hư không xứ. Kayip cũng hành vô biên hư không xứ. Ta nhập vô biên thức xứ. Kayip cũng hành vô biên thức xứ. Ta niệm tướng tất cả vô sở hữu. Kayip cũng nhập vô sở hữu xứ hành. Ta nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng. Kayip cũng hành như thế. Ta nhập bát giải thoát, hành nghịch thuận xuất nhập, xuất rồi lại nhập, nhập rồi lại xuất. Ta nhập bát xứ hành, nhất thiết xứ hành, mỗi mỗi Kayip đều làm đúng. Thế là Mahakayip đủ sáu thần thông chứng A-la-hán. Nhiều năm tháng đi qua, một hôm Phật bảo, Kayip, người này không còn niên thiếu, không nên mặc y phấn tảo nữa. Các trưởng giả cúng nhiều vải mỏng nhẹ nên dùng. Này Kayip, người đã già, đừng vất vả nhọc nhằn đi khất thực nữa, nên nhận các thí chủ thỉnh. Người phải thường ở bên ta, chớ có rời ta. Bạch Đức Thế Tôn. Một, con đã lâu ở A Lan Nhã, khen pháp A Lan Nhã. Hai, con đã lâu ở khất thực, khen pháp khất thực. Ba, con đã lâu mặc y phấn tảo, khen công đức y phấn tảo. Bốn, con đã lâu không ăn phi thời, khen pháp không ăn phi thời. Năm, con đã lâu nhất tọa thực, khen pháp nhất tọa thực. Sáu, con đã lâu tiết độ ăn uống, khen pháp tiết độ. 7. Con đã lâu ở nơi mồ mả, khen pháp ở mồ mả. 8. Con đã lâu trải tọa cụ dưới đất, khen pháp ngồi dưới đất. 9. Con đã lâu sống ở gốc cây, khen pháp ở dưới gốc cây. 10. Con đã lâu hay đi kinh hành, khen pháp kinh hành. 11. Con đã lâu thường ngồi ít nằm, khen pháp này. 12. Con đã lâu chỉ chứa ba y, khen pháp chỉ chứa ba y. 13. Con đã lâu ít dục biết đủ, khen pháp ít dục biết đủ. 14. Con đã lâu ưa tịch tỉnh, khen pháp tịch tỉnh. 15. Con đã lâu không nói lời vô ích, khen pháp này. 16. Con đã lâu thường tinh tấn, khen pháp tinh tấn. 17. Con đã lâu thành chánh niệm, khen pháp chánh niệm. 18. Con đã lâu thành chánh định, khen pháp chánh định. 19. Con đã lâu thành chánh tuệ, khen pháp chánh tuệ. 20. Con đã lâu thường nhập thiền, khen pháp nhập thiền. Phật hỏi: như thế có lợi ích gì? Bạch Đức Thế Tôn: con hằng được an vui, lại khiến hậu lai vui theo. Phật khen: hay lắm, hay lắm. Đại lợi ích vô lượng an ổn cho cõi trời cõi người. Đầy các tỳ kheo: thuở xa xưa, Mahakayip làm vua Đế Thích. Thời ấy không Phật xuất thế, cũng không Bích Chi Phật. Trời người mệnh chung đọa lạc rất nhiều. Đế Thích hóa thân làm sư tử chúa. Bốn thiên vương hóa làm quyến thuộc. Đi các thôn xóm đòi nộp thịt người, nhưng chỉ ăn thịt những người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Sư tử nhất định không chịu ăn thịt những người trì giới. Loài người hoảng sợ, ai cũng nguyện giữ năm giới, mười thiện, nên sinh thiên vô số. Này các tỳ kheo, sau khi ta niết bàn, Ca Diếp nhiếp hộ Phật Pháp và giới luật, khiến trụ lâu ở thế gian. Ngày cuối cùng, Mahakayip vào trong núi Kê Túc, dùng thần lực giữ nhục thân. Đời vị lai, Đức Di Lặc sẽ đưa các đệ tử tới đây, mở quả núi ra, giảng về hạnh đầu đà của Mahakayip và khuyến khích các tỳ kheo noi gương. Nhiều ngàn người vì đích mắt trông thấy thanh văn đệ tử Thiểu Dục Tri Túc, đệ nhất đầu đà Mahakayip của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sẽ hành pháp ấy và sẽ được pháp nhãn thanh tịnh.